ngồi đây để mình gọi là nghiễm nhiên để cho ngày tháng trôi qua thì thiệt là đáng buồn. Ra chư Phật chư Tổ cứ nhắc thức mình, cứ dùng những cái roi nặng mà đánh cho mình thức nhưng mà mình không thức, giật mình tỉnh đôi lúc cũng thấy sợ thiệt, nhưng mà buông qua rồi mình cũng thấy bình thường. Mình cũng lao đầu vô để lo cái chuyện danh lợi, rồi cái chuyện tiền tài, cái chuyện vật chất, chuyện ăn ngon ngủ yên, chứ mình không bao giờ đặt hết tâm lực mình cho công phu một ngày, không bao giờ mình để mình thanh lọc mình thân tâm được một cách toàn triệt. Thì như vậy là cái mức độ thăng tiến tâm linh của chúng ta nó kém lắm, và kém thì mỗi lúc nó đi xuống. Chúng ta nói người tu là giống như con cá lội ngược dòng thác, ngừng bơi là bị đạp xuống vực, không nói chuyện gì khác ấy. Không có chuyện xí tì, không có tu. Tu là gần như phấn đấu từng giây một để chúng ta vượt ngược đường sinh tử, vượt cái dòng thác sinh tử không đơn giản. Cái này đừng có dở vui nữa, nói chứ nếu không thì mù mịt sẽ tiếp nối mù mịt, đời này sẽ tiếp nối đời sau trong mù mịt, từ mê đi tới mê chứ không có tỉnh, từ tối đi vào tối là đều do đi, đều do lục căn của mình đang lầm lẫn. Ở đây ngày này gọi là do sáu vật, nhưng mà thật sự là cái lục căn chúng ta nó không thấy biết đúng như thật trong mọi tình huống. Mắt thấy sắc không đúng như thật, thấy trong lầm lẫn, tai nghe tiếng trong lầm lẫn, mũi ngửi mùi trong lầm lẫn, thân xúc chạm trong lầm lẫn, ý nghĩ ngợi cũng lầm lẫn luôn. Tất cả những sự lầm lẫn này dẫn đến sự mê mờ trong sanh tử, mê mờ thật sự sâu. Cho nên là chúng ta cứ tiếp nối mê mờ nữa, qua lại sáu đường, lăn lóc ba cõi, sống tìm minh sư, thân gần cao đức. Ngài tiếp tục khuyên chúng ta là chúng ta đã lên xuống qua lại sáu đường này đủ rồi. Nói thật, tất cả những cái chúng ta đang tìm, ví dụ nha, ví dụ như chúng ta đang phấn đấu để làm vua ở nước này đi, chuyện đó mình làm nhiều lắm rồi. Ở đây ai cũng đã từng làm vua nhiều kiếp, không phải vua nước nhỏ xíu gì đâu, vua cả cái thế giới này cũng nhiều lắm rồi. Đó là những cái chuyện mà chúng sanh đang làm, mình làm hết rồi. Chuyện làm tỷ phú, làm giàu, làm ông này bà nọ là gần như tất cả những cái đó mình đã từng làm hết rồi, đừng có thèm nữa, quên nó đi. Nhưng mà đâu có ai chịu chuyện này đâu, không? Mình cũng đã từng lên cõi trời chơi rồi, nhưng mà hưởng phước quá cái nó tuột sâu xuống, giờ mới cất cất lên cõi người trở lại. Thì bây giờ ngang đây nè, ngang đây tính từ cõi người là những cái chuyện người ta đã làm ở thế gian này là mình đã từng làm rồi, chỉ có cái lầm Phật mình chưa làm thôi. Bây giờ tranh thủ làm Phật đi, chuyện này chuyện mới á. Chuyện này mới vui hơn, lập lại chuyện cũ không hay ho gì hết. Bây giờ có lỡ làm vua cũng chẳng hay ho, chuyện làm hoài, làm nhiều kiếp rồi. Làm tỷ phú cũng đã nhiều kiếp rồi. Giàu có sung sướng ăn ngon mặc đẹp làm hoài, làm nhiều rồi, chán rồi, nhàm rồi. Chỉ có làm Phật chưa làm, đó là chuyện mới á. À, bây giờ chúng ta quyết tâm làm chuyện mới đi, chứ qua lại sáu đường này là đi đi gọi là đi nhão rồi. Cõi người của trời Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là chúng ta đã dạo nhão trong sáu cõi này rồi, chứ không có chỗ nào chúng ta không có tới hết đó. Có một cái là cõi Phật, cõi Thánh chúng ta chưa tới rồi, cũng kẹt vậy á. Thật ra mình đừng có lặp lại chuyện cũ, phải làm chuyện mới, quyết tâm làm chuyện mới, vượt thoát ba cõi. Chuyện này chuyện mới á, chuyện này gần như chưa làm. Vậy mới ngon chứ cứ lặp đi lặp lại chuyện cũ hoài hay ho gì. Không có gì hay trong ba cõi sáu đường này hết đó. Ba cõi sáu đường này là những chuyện đã nhầm chán với chính mình rồi, làm nhiều quá rồi làm lại làm chi nữa. Như mình nói thì nói vậy chứ mình không làm cũng đâu có được, đúng không? Ví dụ như mình nói là đời sau tôi muốn làm người được không, mình đâu có lực để thoát ra đâu. Chúng ta không có cái sức này, không có cái phước, không có cái đức, không có cái trí tuệ để chúng ta vượt thoát khỏi người. Trừ trường hợp trong đời này có một lần chúng ta vào cái định hơn, vượt hơn khỏi người, thì hy vọng là đời sau chúng ta không mang thân người. Tức là cái thiền định đó nó vượt hơn cái cõi của loài người này. Chúng ta sẽ tới một cái cảnh giới nó không phải là của cõi người nữa. Có một cái thiền định đó, thiền cần sâu thì vượt xa cõi người, vượt xa khỏi cần phải bàn. Nhưng mà chúng ta không có đủ cái sức công phu, không đủ cái sức thiền định đó, chúng ta không có ra khỏi người. Đừng có bao giờ có một cái mộng mơ là có cái ông nào rước chúng ta ra khỏi cõi người. Không có đâu. Trong cái chuyện sanh tử nhân nào quả đó à. Nhân thánh mới được làm thánh, nhân phàm thì ở cõi phàm mà chơi. Chúng ta chưa từng tạo được cái nhân thánh hiền mà nói chúng ta vượt thoát cái cõi phàm phu thì khó lắm. Đó là cái chuyện mà mộng mơ thôi, một cái bánh vẽ lớn để chúng ta ăn hoài không bao giờ biết nó. Có nghĩa là không ai có thể đạt tới được đâu. Cho nên bây giờ mình hạ quyết tâm, đúng không? Không thích lặp lại chuyện cũ. Tức là không có thích đi ly thì lại lại trong cõi người, cõi trời, địa ngục, A-tu-la, ngạ quỷ, súc sanh này nữa. Sáu cõi này không thèm tới lui nữa. Lỡ có muốn tới là vì thương chúng sanh chúng ta trở lại để cứu độ. Chứ không phải là bị đi trong sáu cõi, bị lăn lóc trong sáu cái con đường này nữa. Không phải bị, mà là muốn đi vì cứu độ, tức là đủ năng lực rồi. Bây giờ mình muốn nói chuyện cõi người, muốn nói chuyện cho loài người này nghe thì đời sau quay lại làm người. Nếu bây giờ mình đủ lực là mình muốn đời sau mình ở cõi trời, mình thuyết pháp cho mấy ông trời nghe chơi thì đời sau lên trời mà ở. Đó, nếu mình đủ lực như vậy, thích chơi cái kiểu đó thì chơi, còn không thì xuống địa ngục đời sau. Nghe nói xuống người tu mà xuống địa ngục cái sợ bị đọa liền, nghe rung liền. Nhưng không có, các vị Bồ Tát gần như mấy chỗ này các vị không có hề có một cái chút lận cận khi nghĩ tới cái chuyện xuống địa ngục để độ mấy người đó, không có lận cận. Chưa hề có một cái móng niệm sợ hãi. Kỳ vậy nha. Đi vào tất cả những cái cõi trong sáu cõi này ha, trong lục đạo luân hồi này là các vị không hề có một cái ngần ngại nữa. Và vào đó hòa nhập liền, thành người, thành chúng sanh trong cõi đó liền. Hay như vậy, để chúng sanh khác không thể nhận ra được. Nhưng mà họ sống thời gian, cái bắt đầu họ có học được cái những sinh hoạt trong cái cõi đó. Giống như chúng ta, các vị xuống cõi này cái học được cái cách thức ăn nói gì ở cõi này cho nó đúng đắn, ăn nói cho nó hợp lý, ăn nói làm sao cho người ta hiểu vân vân, học được hết những ngôn ngữ, bắt đầu họ sống có lợi ích. Chứ còn hồi mà chưa nói rành thì họ cũng không thèm nói làm chi. Có khi có những vị tới đây tới 20-30 năm trong cuộc đời các vị cũng vẫn không nói câu nào. 40-50 năm các vị mới bắt đầu mở miệng. Thì tới lúc đó mình biết, ôi sao ông này ông đến lâu quá rồi, không có học chưa xong. Tại vì cái mỗi một lần tới đây là gần như học lại. Mỗi một cuộc sinh tử tới cõi này là các vị đều phải học lại những cái cách thức cư xử, cái quan hệ, cái ngôn ngữ gì gì đó trong cõi này, để làm sao nói một cách rất hợp lý cho người ta nghe, người ta thấy đó là con đường sáng để đi tới giác ngộ giải thoát. Và điều này phải mất công phu đoạn, mất công phu đoạn. Cho nên là làm sao để mà mình dứt khoát là không bị không bị cuốn hút trong ba cõi sáu đường nữa. Chứ mà thật sự mà không phải là mình thấy khổ quá mình chạy, nhưng mà mình ở đây mình tu làm sao á, mình tu làm sao để mà cái tâm chúng ta không bận bị vướng kẹt, mà có đi thì chúng ta trở lại trong cái nguyện lực, trong cái lòng từ, trong cái tình thương mà chúng ta trở lại đây để cứu độ, chứ chúng ta không bị nữa. Ngay trong cõi này có được năng lực này thì chúng ta nên biết đó không phải là người thường. Nó không phải là người thường. Họ muốn trở lại, họ không sợ cái khổ đâu. Không sợ khổ không có nghĩa là không biết mà không sợ. Biết hết, thấy hết, biết hết và nó tự tại ra vào, cho nên họ không có sợ. Dù bị sanh tử cái kiểu nào đi nữa, họ cũng phải thăng bậc tâm linh. Đây chuyện kỳ cục. Ví dụ như bây giờ ở đây là cái đời này vị Bồ Tát xuống đây làm người nha. Cái đời sau cái ông xuống bậc, ông làm súc sanh. Nếu như bây giờ có cái ông nào mà thiền định sâu, có thần thông, nhìn thấy cái ông này đời trước cũng làm hòa thượng mà sau đời này ông làm một con thú gì đó trong rừng á, cái thì mình biết mới có hai đời thôi, cái mình liền kết luận đó, thằng cha đó đời trước thằng chả tu không có tốt, thằng chả bị phạm trai phá giới và bị đọa làm súc sanh. Không phải đâu, lầm rồi. cái lực của các vị Bồ Tát khủng khiếp một cái là xuống cái bậc thấp ở dưới, nhưng mà tâm linh vẫn thần tiện. Thậm chí xuống ngạ quỷ, xuống địa ngục chơi, nhưng mà công phu của các vị vẫn thăng tiến từng bậc một. Đây là chuyện khủng khiếp. Thế thì không phải là gì mình sanh tử là tự cõi người bị sụp xuống cái cõi súc sanh là chúng ta bị đọa. Nếu những người chưa thực sự giác ngộ thì đọa thiệt à. Đọa thiệt. Tức là đời này đời sau mình không còn đủ cái phước để làm người, mà cái phước mình thành súc sanh, đó là bị đọa lạc. Nhưng các vị vì lực, vì nguyện các vị đi, và không có cõi nào phá vỡ nổi thiền định các vị này đâu. Khủng khiếp luôn. Cái định của Đại Thừa chúng ta nói là không có cái cõi nào mà có thể làm lung lay được một mảy may. Thành ra dạo đi sáu cõi giống như dạo qua duyên chơi á. Chúng ta đi xem hoa ngắm cảnh là thế nào thì các vị đạo Bồ Tát đi trong lục đạo luân hồi này giống như vậy, không có khác nhau gì á. Vui thú để mà đi chứ không phải khổ đau gì đâu. Mặc dù xuống địa ngục, cảnh tượng địa ngục thì gọi là kinh hoàng lắm, nhưng mà các vị bình thường không có vì những cái chuyện mà có những cái thân hiện thân thành ngồi bằng trong. Nhưng mà cái thân ngồi bằng trong chứ không phải là bị khổ vì xuống bị đọa như những người khác. Không có mượn cái thân trong cõi đó để nói tiếng nói đó để cứu ai trong đó thì mình chưa biết các vị muốn làm. Không biết đâu, chúng ta không biết được. Thành ra chúng ta mới thấy rằng khi mà đã đi trong lục đạo luân hồi này nhiều cái cấp bậc để đi, tới cõi người này thôi rõ ràng là ngồi trong cái hội chúng này thôi là đã có mấy, phải nói là mấy trăm rồi, mấy trăm cái cấp bậc tâm linh đang có mặt ở đây. Và trong cái số mấy trăm người này, mấy trăm người này hiện tại là đang rất thân nhau, rất là thương, rất là quý nhau, nhưng chưa chắc đời sau chúng ta sẽ được gặp nhau trong một cõi. Ví dụ như cõi người này, hai người đều phát nguyện trở lại làm người, và đặt trường hợp cho hai người này cũng trở lại làm người đời sau luôn nữa, nhưng không dễ gì gặp nhau đâu. Khó lắm. Phước đã khác. Chỉ cần một đêm tu tập, phước báo khác nhau, thiền định khác nhau. Hai người đồng cúng dường, hai người cùng cúng dường đồng số tiền mà tác ý khác nhau, đời sau cái phước đẩy hai người đi hai hướng. Không có kiếm nhau được nữa. Vậy kiếm nhau khó lắm. Cho nên sở dĩ người ta mà lục kiếm nhau trong lục đạo luân hồi để đời này mà gặp nhau được, để thành thương thành ghét, là rõ ràng họ kiếm nhau cũng cực lắm á mới gặp được, chứ không phải dễ đâu. Không. Bây giờ phải nói là chúng ta kiếm nhau để gặp nhau, ngồi tại đây để nói chuyện với nhau là chúng ta đã kiếm với nhau cực lắm. Lục lội cũng là không biết bao nhiêu kiếp rồi, kiếp này mới gặp, mà kiếp này gặp không biết kiếp sau bao nhiêu đây còn gặp nhau được nữa hay không mới là cái chuyện đáng nói nữa. Nếu chúng ta còn tiếp tục lăn lóc trong ba cõi sáu đường bị nghiệp cuốn trôi, chúng ta không làm chủ, mà không làm chủ được thì mình không quyết định cái sinh tử của chính mình. Đó là ra cái chuyện mà chính để chúng ta muốn nói ở đây là chúng ta học đạo, chúng ta tu tập làm sao để mình có đủ cái khả năng để chúng ta làm chủ được cái cuộc sinh tử này. Quyết định là chúng ta muốn sống kiểu nào sống, chúng ta muốn chết kiểu nào chết, chúng ta muốn đi kiểu nào chúng ta đi, thì chừng đó hả nghỉ ngơi. Chứ còn bây giờ thì chúng ta đừng có nghỉ. Chưa được cái gì thì đừng có nghỉ ngơi sớm quá. Sớm tìm minh sư thân gần cao đức. Tức là phải lo tìm các bậc minh sư, tìm các bậc cao đức để chúng ta nương tựa tu hành. Nhờ cái đức của các vị cao tăng hạt đức, những cái vị mà tu chứng, họ có khả năng để họ giúp đỡ mình vượt thoát sinh tử luân hồi. Chúng ta tìm cho ra một vị thầy có trí tuệ giác ngộ thực sự trong đời này để chúng ta nương tu tập. Và tìm được rồi, dù bán có 1000 cái mạng chúng ta cũng phải đeo để chúng ta học. Nếu chúng ta là người thật học, quyết tu để vượt thoát sinh tử trong đời này. Nói cái chuyện tìm minh sư của một số người tu của mình, nó đã thấy là một cái gì đó nó bấp bênh lắm. Nhiều khi mình nghe bài giảng, mình đọc quyển sách của vị đó, mình cảm giác, gọi là cảm giác thôi chứ hiểu hết ông thầy đó là chắc chắn là chúng ta không hiểu rồi. Chúng ta cũng cảm giác đây là cái vị thầy sáng của mình, vị có khả năng, vị có cái lực để có thể đưa chúng ta đi tới đạo lý giác ngộ giải thoát. Thì tự động mình có phát tâm mãnh liệt mà nương tựa tu hành. Nhưng mà khi mình đã đến gần rồi, cái điều là nghiệp nó che tâm mình. Cái phút giây mà mình gặp vị thầy đó đó, tự nhiên cái nghiệp mà nó hiện lên. Kỳ lạ nha, nó hiện lên nó sẽ che chắn ra, mình sẽ nhìn ông thầy mình theo cái kiểu nghiệp của mình đó. Đấy là ông thầy này là ở chỗ này còn phiết nè, ông thầy nói chuyện kiểu này không có duyên nè, cái kia không có thu hút nè, kiểu nọ cái gì gì đó, cái tự nhiên cái mình thấy mình mất duyên với vị thầy đó. Kỳ lắm. Hoặc là bây giờ mình cũng đã biết đó là một vị giác ngộ rồi, mình tìm hiểu hết tất cả mọi cái là cái ông này có khả năng giúp mình trong sinh tử. Nhưng mà nghiệp nó đâu có cho mình yên đâu. Bữa nay cái tự nhiên sao nghe đồn thầy này như vậy, mai tự nhiên đồn thầy này như vậy, ngày kia tự nhiên đồn thầy như vậy, tự nhiên ủa sao ông thầy mình tin mà bây giờ nó lại có nhiều chuyện quá vậy ta. Nhiều chuyện quá vậy rồi sao? Rồi cái bắt đầu mình tìm hiểu theo cái kiểu mà thị phi, cái mình cũng tìm ra được cái kiểu này, tìm ra được cái kia, cái tự nhiên cái mình cảm giác mình buồn, mình chán, cái mình không học đạo, không mất tiêu luôn. Chứ không phải là muốn gặp thiện tri thức là cả đời chúng ta theo thiện tri thức, khó lắm. Ai mà mỗi khi mà gặp được một vị tri thức, một vị thiện tri thức mà suốt cuộc đời để mà chúng ta đủ duyên lành để thân cận là người đó phước lớn lắm. Và cái duyên của mình với vị đó chắc cũng lớn lắm. Chứ thôi nó trục trặc mất cười lắm. Chúng ta thấy cái việc mà tìm thầy để chúng ta học đạo thôi là nó trong trên. Rồi mình cứ nghĩ rằng mình là cái người khách quan để tìm thầy học đạo, để mình có thể ngắm nghía hết tất cả những góc cạnh của một vị thầy đó, để mình quyết tâm mình theo, mình giao mạng của mình. Cho nên mình phải soi xét cho thật kỹ này nọ kia. Thật sự tất cả những sự soi xét đó bằng cái kiến thức riêng tư, bằng cái chấp ngã và bằng cái nghiệp của mình, cho nên mình sẽ thấy lệch lạc sự thật. Và tới hồi quyết định theo cái kiểu nghiệp tập rồi là duyên đã mất. Chúng ta không còn thân cận nổi thiện tri thức nữa. Cho nên muốn tìm được một minh sư thật thụ, chúng ta phải xin Phật hằng ngày hằng đêm trong cuộc đời của mình. Đêm nào cũng được, phải lại Phật, xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền từ bi gia hộ cho con được gặp minh sư. Đủ duyên là để được thân cận minh sư, thân cận thiện tri thức, để con được học đạo lý giác ngộ giải thoát và tu hành đúng với sự chỉ dạy đó cho tới ngày được giác ngộ giải thoát. Đừng bao giờ quên lời nguyện này. Và khi gặp thiện tri thức rồi thì xin chư Phật gì gia hộ cho con, gìn giữ cho con, đừng cho cái nghiệp chướng của con nổi lên. Nghe chưa? Nó có những cái loại nghiệp chướng tức cười lắm. Có những cái nghiệp chướng nổi lên để con xa rời thiện tri thức, sẽ mất đi cái cơ hội lành học được đạo lý nhiệm màu. Chúng ta phải lại Phật xin điều đó. Mỗi khi mà chúng ta tìm được một vị minh sư rồi, đời này mà nói tới minh sư là một cái gì đó nó khó khăn nghìn trùng. Chúng ta có cái duyên lành để được gặp là phải lại Phật xin cho con được thân cận gần gũi lâu dài, để con được học đạo lý giác ngộ giải thoát ở một cái vị minh sư mà con muốn theo học. Chúng ta nó cũng xa à. Nghiệp của mình nó sẽ cuốn mình đi theo cái chiều của nó, theo cái chiều thăng hay là theo chiều trầm của mình, là mỗi ngày sẽ lộ ra. Chúng ta sống một thời gian với cái tâm mà cầu học Phật đạo thì chúng ta thấy là ông thầy mỗi ngày mỗi có đạo để chúng ta học. Nhưng mà chúng ta với cái tâm dò xét theo cái kiểu thế tục là mỗi ngày phải lộ chuyện thế gian cho mình thấy. Có những cái vị thầy họ không có phải đứng hoài một vị trí để cho chúng ta ngâm nghe. Đây là một cái điều khó của những cái vị thiện tri thức. Do cái nghiệp mình, họ sẽ hiện tướng đúng cái nghiệp cho mình thấy. Nghiệp mình kiểu nào họ sẽ lộ cái bộ diện đó ra cho mình thấy. Kể như xong, giống như ngày xưa chúng ta thấy ngày thiện chiêu không? Chúng đầy thị phi, ngày thấy rõ ràng là chúng mấy trăm à. Bữa dỗ má không? Kêu ông tri sự mua con gà mấy lít rượu về cúng mặn, leo lên bàn nhậu ngoắc ngoắc, mấy ông thầy bỏ chạy hết. Mấy ông đó giữ giới mà làm gì ông mặn uống rượu được, cho nên đi rần. Ở lại đúng bốn ông xa sợ là những người siêu xuất. Ngài nói không, đâu có uổng công người ta nhậu có một bữa một đuổi cái đám lôm cơm đi hết. Chỉ còn lại bốn hạt chắc, bốn hạt chắc rồi. Nó có nhiều vị thiên thức cỡ tầm đó là mình sao mình chịu nổi. Mình bằng cái mắt thị phi mình nói là mình giữ giới thanh tịnh cho những người như vậy thì mình không có nương tựa tu học được rồi bỏ đi. Chứ đâu có hiểu người thiện chiêu là người sáng đạo, đó là một cái chiêu để họ có thể thử mình. Mình đâu bao giờ mình hiểu nổi chuyện này. Cái nghiệp mình không cho phép để mình thấy vị thiện tri thức như vậy, không có qua khỏi cái nghiệp thị phi của mình đâu. Cho nên mình sẽ nhìn người đó với mình cái kiểu đó thì thiện tri thức sẽ gì, sẽ rời xa mình, mất cơ hội. Có những người mất hoàn toàn cái cơ hội được học đạo trong đời, uổng lắm. Duyên á, của mình có khi trong đời chỉ tới một lần, kỳ lạ như vậy. Cho nên chúng ta chỉ gặp thiện tri thức một lần trong đời chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta không nắm bắt được cơ hội là sẽ lún qua, vuốt tầm, vuốt tay khi mà đối diện một vị thiện tri thức là một điều rất đáng tiếc từ cuộc đời của mình, chứ không phải đơn giản. Đó, cho nên ở đây Ngài Quý Sơn nói là phải sớm, không phải sớm tìm cho được minh sư, và sao phải thân cận bậc cao đức, không có gì lý do gì khác hết đó. Cái chuyện mà chúng tôi kể những cái vị mà minh sư á, những vị đệ tử theo học á, có những vị thầy chúng ta đọc trong lịch sử là nhiều vị thầy thử đệ tử mình đến mức độ tận cùng, và vị đệ tử gần như là phải bán mạng để làm bằng tất cả những cái cho vị thầy của mình sẵn sàng làm. Chúng ta thấy như cái chuyện của Ngài Angulimala đó, vị thầy tà nhưng mà đã quyết theo ông thầy đó, là ông thầy kêu gì làm đó, và quá thiết tha với chân lý đi. Chính do quá thiết tha với chân lý cho nên ông thầy kêu gì làm đó, vậy mà cuối cùng cũng được ngộ đạo. Không phải với ông thầy này mà sẽ được Đức Phật khai thị. Đúng không? Tại ông thiết tha quá mà. Ông vì chân lý, vì chánh pháp mà sống bằng tất cả những khả năng vốn có trong cuộc đời của mình. Nhưng mà mình bây giờ không có người như vậy. Chúng ta nhớ hôm trước tôi coi có kể một cái chuyện mà có một vị thiền sư có năm người đệ tử. Năm người đệ tử này là được gọi là được chọn lọc đó nha, chọn lọc trong cái số mấy trăm chúng đệ tử. Thì vị thầy nói là hôm nay chúng ta sẽ hành thiền ở dưới sông. Năm người đệ tử này sư phụ kêu sống là sống, chết là chết, con không bao giờ cãi lời. Thay vì lên chánh điện để ngồi thiền đúng không, bữa nay xuống sông để tu. Năm người này xuống sông, ông thầy kêu đứng đó hành thiền. Thì xuống đứng đó hành thiền từ sáng, tức là nước buổi sáng rồi nó rút cạn dần dần, bắt đầu cho tới đầu giờ chiều nước dâng từ từ. Nước dâng từ từ lên, dâng từ từ tới bụng thì nó có cái gì, tới ngực không có gì, tới ngực cổ. Tới ngực cổ bắt đầu một em bò lên. Bắt đầu nó lên tới càm em thứ hai, lên tới lỗ mũi em thứ ba, vừa ngập lỗ mũi em thứ tư, tức là bốn anh lên tới lỗ mũi là thấy chết tới nơi rồi. Bây giờ nghe lời ông thầy này nữa là chết, chứ thiền bọng gì đó, ở đây mới cho chôn người dưới này chết sao. Nhưng mà có một anh cho mày ngập luôn ở trong đó, ông thầy buộc phải phóng xuống kéo ông này lên, ông này ngộ đạo. Nói dám chết vậy không, đâu có mấy người mà học đạo chết kiểu đó đâu. Đó, cho nên khi mà chúng ta gặp được thiện tri thức á, thật sự nếu mà bằng cái khả năng của mình rồi trong cuộc đời này, ví dụ như tất cả những kiến thức, những công phu, những cái trí tuệ, những cái phước báo trong nhiều đời, nhiều kiếp mình gom tụ lại để mình bây giờ quyết lòng tìm thiện tri thức, bây giờ đã gặp rồi là chúng ta đừng suy nghĩ gì nữa, chấp nhận đây là thiện tri thức rồi ha. Tại vì quý vị không có biết là vị thầy kêu mình làm chuyện đó thì ông thầy sẽ chịu trách nhiệm chứ không phải mình. Chứ nó đừng có đắn đo là tôi làm chuyện đó sai tôi bị đọa sao, đừng có bao giờ nghĩ chuyện đó là sai rồi. Ông thầy kêu mình làm là ông phải chịu trách nhiệm 100%. Vị thiện tri thức sẽ chịu trách nhiệm 100% khi kêu chúng ta làm bất kỳ chuyện gì. Nhưng mà ít có ai hiểu nổi chuyện này lắm, cứ nghĩ là bây giờ mình làm là mình phải chịu, ổng xúi chứ tới hồi mình bị nhân quả ổng có gánh nổi không? Không có chuyện đó đâu, tức là làm đi rồi sao thấy. Không bao giờ vị thầy mà đã nói là nhận một người làm đệ tử rồi giao cho họ công việc rồi hư nên nhân quả họ chịu, không có chuyện đó đâu. Vị thầy gần như là đã nói, đã chỉ, đã quyết thì gần như trách nhiệm thầy phải chịu. Có điều là chúng ta có làm đúng hay không để chúng ta được chuyển hóa hay không, đó là chuyện của mình. Chúng ta có đủ lực, đủ sức, đủ cái khả năng để có thể buông cái mạng mình cho đạo hay không, đó là chuyện của mình. Đó, nước ngập tới lỗ mũi mà không hề nhúc nhích là vô định rồi. Mà vô định cái kiểu đó rồi thì đạo lý sẽ sáng. Người gì các bạn ngã mà nó lên tới gần cổ là đã thấy sợ bỏ chạy là các bạn xong rồi. Bò chạy lên. Ông thầy cũng đứng không hề nói câu nào, không chê trách ai. Em nào bò lên thì cứ bò lên, thầy cứ kiên nhẫn đứng chờ coi còn em nào để ngập hết cái lỗ mũi mà không nhúc nhích, không, cuối cùng còn được một người. Và người này siêu xuất. Sau lần đó triệt ngộ, được thầy khai thị triệt ngộ. Ông thầy xuống sách lên sách lên ra định, ông thầy nói mấy câu ngộ liền. Đó, chúng ta mà khi nào gặp thiện đức thức mà chúng ta dám sống chết được như vậy thì chắc chắn đạo lý chúng ta sẽ sáng tỏ. Còn nếu không là khó lắm. Vì cái nghiệp riêng của mình mà mình thấy riêng, mình biết riêng, mình quyết định riêng, mình làm chủ, làm chủ được thì mình đâu cần thầy. Mình rõ ràng là mình không có khả năng làm chủ, mình mới nhờ cái trí tuệ vị thầy hướng đạo, hướng đường để cho mình đi. Chứ còn sinh tử này mình làm chủ kiếm ông nào làm gì, không cần. Đấy chứ. Nhưng mà khi chúng ta đã cần một vị thiện tri thức là chúng ta cần cái người đưa đường chỉ lối cho mình. Và đã chỉ đường đi thì chúng ta phải đi. Quyết tâm phải đi cho trọn con đường mà mình muốn đi thì chúng ta sẽ đi tới. Còn nếu không chúng ta sẽ đi lưng lửng, chúng ta đi nửa chừng, chúng ta đi có thể bỏ qua. Thì đó là cái điều rất là uổng trong cuộc đời của mình. Cho nên ở đây là không phải là chúng ta muốn trở lại sanh tử này, không? Chúng ta phải quyết lòng phải vượt thoát được ba cõi sáu đường. Tâm của chúng ta là như vậy, vì chúng ta thấy rõ ràng còn lẫn quẩn trong ba cõi sáu đường, còn mù mịt trong cái sinh tử này, còn bị cuốn hút để mất tự chủ trong ba cõi sáu đường là chúng ta không chấp nhận. Mình là cái người ngon lành là không chấp nhận bị cuốn hút trong ba cõi sáu đường nữa. Quyết tâm phải làm chủ, phải tự tại trong ba cõi sáu đường này. Muốn đi cõi nào đi, muốn ở cõi dục thì ở, muốn ở cõi sắc thì ở, muốn ở cõi vô sắc thì ở, muốn ở cõi trời thì ở, cõi người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, chúng sanh, là đi theo ý muốn của mình. Có nghĩa là chúng ta đủ sức đó, thì chúng ta phải quyết tâm làm được như vậy mới là cái người muốn vượt thoát cái sinh tử trong kiếp này. Và tất cả chúng ta đều là những người muốn cái đó, thấy chưa? Muốn cái đó thì chúng ta phải bớt đi sự vướng mắc của gì, của thân tâm này, bớt đi cái sự vướng mắc của hoàn cảnh, tức là thân tâm và hoàn cảnh này chúng ta phải nhẹ đi. Chúng ta phải tháo gỡ được tất cả những vướng mắc đang có nơi tâm của mình, những cái đấm chấp của mình từ cái tiền tình danh lợi, tất cả những cái vật chất, cái gì trong cái đời sống này, đời sống vật chất này không phải là chỗ để cho chúng ta dính mắc và đeo bám nữa. Chúng ta phải nhẹ hẳn đi, tập. Không, chúng ta phải tập thả lỏng, chúng ta phải tập buông thư, chúng ta tập không vướng mắc. Ví dụ trước kia có người nói mình câu, mình nghe nó nặng nề, nhưng bây giờ có nói nặng đi nữa, mình nghe thì nghe. Chứ không phải là mình điếc, mình không nghe, nhưng mà mình không có rảnh rồi, mình dính cái câu đó, nói đâu mất rồi. Mất rồi mà giận 3 ngày, 7 ngày không buông ra thì thiệt là tệ vô cùng. Nó không có chuyện giận lâu được. Cái người khéo tu là thấy có chút dướng là phải gỡ. Nghe cái lời nói mà khó chịu rồi lên ăn cơm rồi chúng ta cũng tưởng lại cái lời nói đó, rồi lên ngồi thiền cũng tưởng lại lời nói đó, rồi lên tụng kinh cũng tưởng lại cái lời nói đó, thậm chí vô mùng cũng tưởng là nói đó, là kể như thôi là dính đậm mà. Vừa nói mà mình xây lưng mà nó còn dính là một cái là chúng ta biết mình bị vướng mắc. Phải lẹ lẹ mà cho nó rớt. Nó tập rơi rụng từng việc một, để cho chúng ta thấy sự việc mà có vướng mắc, nó động lại nơi tâm là biết rằng mình đang bị vướng mắc, phải tháo gỡ. Làm sao để đi đứng nằm ngồi là chúng ta đi một cách tự tại, chúng ta sống một cách tự tại, không bị